Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, thưa quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng Giêng năm 2009. Thưa các vị, tính tâm minh nó rất là khô khan, cho nên tôi nghĩ rằng các vị thiền sinh đến đây mà có cái cơ duyên học chắc cũng ngán nó như là Việt Nam gọi là như cơm nếp đó, rất là sợ. Tuy nhiên để làm cho nó bớt khó ăn, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện nhỏ nhỏ rất là vui. Và câu chuyện này nó cũng giúp cho chúng ta thực tập được. Có một vị vua, ông nghe tiếng một nhà ẩn sĩ là một bậc đạo sư rất là giỏi trên đất nước Ấn Độ, cho nên ông đến ông tham vấn. Và cái câu hỏi quan trọng của ông là: xin ngài dạy cho tôi một câu rất ngắn để tôi làm cái cẩm nang khi đối phó với cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an, kể cả cái sợ chết nữa. Làm thế nào mà tôi có thể nắm nó một cách rất là dễ dàng? Vị ẩn sĩ đó cũng rất là từ bi. Đó là cái câu mật chú này nó rất là hay. Có điều phải đụng việc thì ông mới sử dụng được. Bây giờ tôi cài nó phía sau cái chiếc nhẫn đính kim cương của ông. Và khi cái sự việc nghiêm trọng nó xảy ra thì ông chỉ cần gỡ bỏ cái viên kim cương thì ông sẽ nhận ra một cái câu cẩm nang rất là đặc biệt. Nó cứu sống cuộc đời ông, nó giúp ông vượt ngang qua những cái sợ sệt, bất an, khổ đau. Và kể cả cái chết cũng không có gì phải sợ cả. Thế là ông vua rất là vui mừng, tạ ơn vị ẩn sĩ xong rồi hỏi một câu là: tôi có thể làm cái gì để tặng ông? Ẩn sĩ nói: như ông thấy đó, tôi đã lìa bỏ kể cả cái ngôi vị quốc vương, và đất đai tài sản đối với tôi không cần, cho nên ông không cần tặng tôi cái gì cả. Ông chỉ cần nhớ cái điều tôi dạy ở trong cái câu mật chú rất là ngắn ngủi để thực tập, thì cuộc đời ông trở thành một người giàu có. Và xa hơn thì ông có thể làm một bậc thánh được. Thế thì nhà vua rất là vui lòng về lại triều đình. Và những lúc nhàn nhã thì ông rất là tò mò, muốn biết coi là sao chiếc nhẫn kim cương của mình nó có cái câu gì mà quan trọng. Thế nhưng mà hơi sợ, tại vì mình mở nó ra thì nó không còn linh nữa. Cho nên rồi ngày tháng đi qua ông quên mất. Cho tới một hôm sự việc nghiêm trọng nó xảy ra trong triều đình, đó là ông bị một cái nhóm phản thần nó lật ngôi, nó lật đổ. Và trên con đường bôn đào, tức là con đường tránh nạn, đến lúc cùng đường rồi, phía trước đó là cái vực thẳm, mà nếu vượt ngang qua thì ông chỉ có nước chết thôi. Nước phía dưới chảy xiết, rất là treo leo, đường tiến thì đã không có, đường lui thì cũng không, tại vì quân phản loạn nó đang rượt phía sau. Và lúc đó thì bất chợt ông nhớ đến cái chiếc nhẫn có cái lời dạy rất là quý báu nằm ở phía sau, cho nên ông lật đật gỡ ra và mở cái mảnh giấy để coi cái câu thần chú gì giúp mình vượt ngang qua cái chết. Và thưa các vị, khi mở ra thì trong giấy nó vỏn vẹn chỉ có một câu ngắn thôi. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ tôi đố các vị là câu đó nói cái gì. Câu đó nói cái gì? Thưa, mình tu tập đã lâu rồi, mình thử đoán coi cái câu đó nói cái gì mà có thể giúp mình vượt ngang qua buồn, giận, khổ đau, bất an, lo lắng, kể cả cái sợ chết nữa. Câu nói cái gì? Đoán trúng là hay đó. Có tiền túi đây, đoán trúng thưởng đó. Chắc không phải cái câu án mới đi bác Di Hồng đâu. Thưa các vị, là câu đó ngắn thôi. Nói thế này: việc này rồi sẽ qua đi. Và ông rất là ngẩn ngơ. Cái điều ông suy nghĩ và ông mong đợi không có nghĩa là cái câu nói nó rất là giản dị, mang cái tính cách công dân giáo dục vậy đâu. Ông muốn cái gì nó rất là đặc biệt. Thế nhưng mà khi nhìn cái câu nói đó rồi, ông bỗng sững sờ. Ông nói việc này rồi sẽ qua đi. Nhìn kỹ lại, cái sợ sợ trong trái tim mình mà nhìn kỹ thì nó sẽ qua đi. Và thưa các vị, người ta có nói một câu là dường như câu này của Tổng thống Mỹ ạ. Tổng thống thứ mấy mươi tôi không nhớ, nhưng mà ông nói là không có việc gì đáng sợ ngoài chính nỗi sợ cả. Chính cái nỗi sợ mới đáng sợ, chứ không có việc gì đáng để cho ta sợ hết. Tất nhiên là đó là cái diễn văn ông đọc nhân ngày lễ nhậm chức, nó rất là dài, nhưng mà mình trích câu thôi để ứng dụng trong chuyện tu của chúng ta thôi. Và cái điều rất là ngạc nhiên đó là khi ông đứng yên bình tĩnh tại, nhìn lại tâm mình, thì ông thấy là cái sợ nó nhỏ dần. Và cái may mắn thứ hai là cái đoàn quân tạo phản dường như nó không thấy ông, cho nên nó đi ngang qua khỏi, nó không có được tới. Và cơ may lại đến nữa là sau đó ông trở về, ông phục hồi được cái địa vị vua của ông. Và cái ngày lễ đăng quang, thưa các vị, thần dân họ đến cả hàng triệu người, giống như tổng thống chúng ta vừa đăng quang làm tổng thống vậy, rất là đông, vây kín cái triều đình. Và lúc ông đứng lên tuyên bố là ta đã giành được ngôi, lòng nó tràn đầy niềm kiêu hãnh, thấy mình là một vị minh quân, mình là một anh hùng, vừa thu hồi được giang sơn trong tay của kẻ nghịch. Nhưng mà bất chợt nhớ lại cái câu việc này rồi sẽ qua đi, cái lòng ông tự nhiên nó nguội như tro. Và thưa các vị, sau đó thì có nhiều sự việc xảy ra trong đời ông. Ví dụ như hoàng hậu mất, ví dụ như con của ông nó không thương ông. Nhưng mà mọi việc dù có đau buồn lớn nhất trong đời nó đến với ông, ông cũng giản dị nhớ vị ẩn sĩ kia dạy là việc này rồi sẽ qua đi. Và thưa các vị, cái câu chuyện rất là giản dị, rất là hay, nhưng mà nó cho chúng ta một cái sự thực tập trong đời thường rất là dễ. Các vị thử nhìn coi là từ quá khứ cho tới hôm nay, những cái nó ghê gớm nhất nó xảy ra trong cuộc đời mình rồi nó qua, chưa có cái gì dừng lại. Nỗi đau lớn nhất của đời người là sự mất mát người thân. Thế nhưng mà mình thử nhìn cái nỗi đau đó ra lòng mình thì các vị sẽ nhận ra một điều là nó nhẹ dần và nó qua đi. Trái lại, mình tìm cái con đường trốn chạy nó thì nó không chịu qua. Hoặc mình trấn ngự nó, mình dồn nó vào một góc của tâm thức mình, nó cũng không chịu qua. Chỉ có một cách duy nhất là nhận diện nó thì nó qua đi thôi. Và phương pháp này rất là hay. Và các bậc thánh ngày xưa, thưa các vị, cũng làm chuyện đó việc thôi. Nhận diện những cái cảm thọ của tâm hành mình. Và hãy nhớ một câu giản dị, đó là câu thần chú: việc này rồi sẽ qua đi. Khó khăn nào cũng qua đi cả. Tất nhiên là mình càng đi vào chiều sâu thì các vị nhận thấy là khi ta nhận diện được việc này rồi sẽ qua đi, thì ta sẽ tiến sâu một bước nữa là ta là cái nhận diện. Và khi các vị sống được với cái năng lực nhận biết, tức là cái tuệ giác nhận biết của các vị, thì kể cả cái chết cũng không còn là nỗi sợ nữa. Ta là cái nhận biết, chứ ta không phải là cái sống và chết đến là đi. Cho nên cái lời vị ẩn sĩ kia nói việc này rồi sẽ qua đi đối trị được kể cả cái chết. Trước mắt là nó đối trị được phiền não, bất an, ưu tư, buồn phiền, lo lắng của các vị. Cái kiêu ngạo, cái tự hào được người ta vinh danh, được người ta tôn kính, sùng mộ, nếu mình giây phút đó mình để cho lòng mình nó lên cao, nó kiêu ngạo, nó tự hào, tức là mình bị nó dắt dẫn. Người nào bị niềm vui dắt dẫn thì người đó sẽ bị nhận chìm với nỗi buồn. Người nào dừng lại nhìn được niềm vui, thấy nó rồi sẽ qua đi, thì người đó có khả năng đi ngang và được nỗi buồn, lòng sẽ vững dưng. Thế thôi. Đó là bài học rất là hay. Và tôi nghĩ cái này thực tập rất là dễ. Nó cũng là con đường của chánh pháp. Mình kể dài dòng nhưng mà nó quy chiếu lại được có một chữ thôi, tức là nhận biết. Thưa các vị, hãy nhận biết từng cảm thọ của các vị rất là cạn, nhưng mà nó sẽ đi vào chiều rất là sâu. Và mình sẽ đủ thông minh để không có đồng hóa đời mình vào những cái bị biết. Mình là cái biết, thế thôi. Và con đường tu nói cho dài dòng, trăm kinh ngàn sách, chắc chắn nó chỉ quy về một điểm đó thôi. Rất là dễ hiểu, rất là dễ tu. Và mình nghĩ tính tâm minh nó rất là khô khan, khó vô lắm. Kiên nhẫn lắm thì các vị nghe cho vui thôi, chứ nó cũng không phải là loại mượt mà dễ ăn. Cho nên cống hiến các vị trước để cho các vị cảm thấy là rất là dễ chịu và dễ nhớ. Đó là điều đầu. Món quà nhân những ngày cuối năm tặng cho các vị trước, trước khi chúng ta học vào tính tâm linh. Việc này rồi sẽ qua đi. Thưa các vị, là trong đời của tôi, lúc tôi chưa đi tu, tôi cũng lâm vào những cái tình trạng nó vô cùng quẫn bách. Tôi cũng chứng kiến rất là nhiều cái sự mất mát, đau lòng. Dường như mình có kể cho các vị nghe hôm lần rồi, mình cũng không ngờ được là ông cụ mình ông mất còn rất trẻ, 37 tuổi mất rồi. Và các vị thử hình dung là một người đàn bà, chồng mất vào cái tuổi 30 ngoài, 4 đứa con trai. Và mình không thể hình dung được cái nỗi đau của một người khi mất người chồng, nỗi đau của những đứa con khi mất người cha. Và đang trong cái tình trạng chiến tranh rất là khốc liệt của đất nước, miền quê nào cũng nghèo, miền quê nào cũng bất an. Và lúc đó mình chưa đi tu, mình còn 15 tuổi à. Mình không thể hình dung được là bà cụ mình làm sao có thể sống được, đi ngang qua được những nỗi buồn như vậy. Và cái lúc mình lâm vào cái tình trạng nạn tai hoạn họa của chiến tranh, mình cũng cứ hình dung đây là một giấc mộng. Thế mà nó không phải mộng, nó rất là thiệt đối với đời người. Nó lấy đi sinh mạng của ông cụ mình, nó đưa cái gia đình đến cái đổ vỡ tang thương rất là lớn như vậy. Và mình cũng không có thể ngờ là bà cụ có thể sống được cho tới bây giờ 80 ngoài. Và mình chưa có biết đạo lý tu hành gì, nhưng mà mình cứ cắn răng và nghĩ là chắc rồi một ngày, hai ngày đi qua, rồi cái nỗi buồn lớn lao nhất của một đời người, nhất là bà cụ mình, rồi nó cũng sẽ qua đi. Và mình cứ kiên nhẫn, mình cứ đợi từng ngày đi qua, từng ngày đi qua. Thế mà sự việc nó giống như mình nghĩ, rồi nó cũng qua. Có điều thưa các vị, mình không biết tu thì sự việc nó qua rất là chậm. Có khi cái nỗi buồn nó đè lên đời sống mình mất vài tháng. Đó là nói những người họ tồn tại được do vì họ thấy họ có trách nhiệm với những người con. Nếu những người đàn bà kia mà cái nỗi đau nó cực lớn, họ không thấy mình có trách nhiệm với ai, không sống còn để nuôi dưỡng ai, thế thì ta thử hình dung mà người đó có thể chết như chơi. Và mình nhìn bà cụ mình thấy bà có thể chết như chơi. Có điều rất tội là em mình nó còn bé quá. Lúc đó cậu Út mới vừa sinh ra, nó còn đang chưa thấu nôi mà. Nó chưa biết nói, nó đòi bú, nó chỉ nói một câu hu hu thôi. Và thưa các vị, là mình kể điều đó để chứng minh lại là mình nếm một chút hương vị chánh pháp thôi. Mình thực tập một trong bốn tứ niệm xứ của Đức Phật dạy là nhận biết cảm thọ thôi các vị, thì nó cứu được biết bao nhiêu cái tình trạng đau thương của đời người. Mình chỉ cần truyền đạt một điều này thôi, để cho những người họ có duyên lành, họ gặp đạo, và nhận diện được tất cả cảm thọ đau buồn thất vọng, dù cái nỗi đau đó nó lớn đến có thể dìm chết đời người, họ khéo một chút mà nhận diện cái nỗi đau rồi sẽ qua, không có việc gì không qua cả, nỗi đau là cũng đi qua hết. Thế thì mình cứu được biết bao nhiêu con người. Cái nỗi đau thất tình của đời người rất là lớn, thất vọng rất là lớn, và rất nhiều nam nữ thanh niên họ chết vì không vượt qua được cái ngưỡng cửa này. Và nếu mình đem chánh pháp một góc rất là nhỏ của điều Phật dạy thôi, dạy về điều này thôi, chia sẻ với người ta về điều này thôi, thì cứu biết bao nhiêu điều tang thương của xã hội, cứu biết bao nhiêu cái sinh mạng của con người. Và thưa đại chúng, đó là một phần rất bé trong giáo lý của Đức Thế Tôn, trong dòng tự giá của Đức Phật. Và muốn làm được điều này, thưa các vị, mình phải làm trước nơi chính mình. Hãy nhận diện mọi thứ rồi để qua đi. Cái buồn rồi cũng qua, cái vui rồi cũng qua. Thế nhưng mà có cái gì ở lại với ta không? Thưa các vị, có một cái ở lại không qua, đó là cái nhận biết buồn vui của các vị không qua. Nếu các vị dở dò những cái trang kinh Đại Thừa, ví dụ như kinh Viên Giác thôi, khi Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát hỏi cái con đường Bồ Tát Đạo, làm thế nào để đi vào từng trình tự, xin Đức Thế Tôn mở cánh cửa phương tiện để cho những người chưa có niềm tin, chưa nếm hương vị chánh pháp, chưa từng tu học có thể đi vào được. Thế Tôn mở ra cánh cửa là đầu tiên phải quán như quyển, mọi thứ đều mộng mị, do nhắm mắt mà thấy, thực tế nó không có cái gì thật hữu cả. Và khi thành tựu pháp quán như quyển này rồi thì thấy là thân vốn là quyển quá, phiền não khổ đau là quyển quá, sinh tử niết bàn cũng quyển quá luôn. Và cuối cùng Đức Thế Tôn có một câu kết rất là hay, đó là mọi cái đều như quyển và cái phi quyển thì còn lại. Cái phi quyển là cái gì? Bây giờ mình ứng dụng lại cái chuyện mình vừa nói với các vị là việc này rồi sẽ qua đi, để chúng ta có niềm tin thực tập. Thưa các vị, mình dùng cái chiếc búa, việc này rồi sẽ qua đi, mình đánh vỡ hết tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương, sầu khổ, bất an, lo lắng. Tức là những cái trạng thái tích cực của tâm, tiêu cực của tâm, mình cũng dùng một cái chiếc búa là việc này rồi sẽ qua đi, phá vỡ hết. Thế nhưng mà cái còn lại, đó là cái phi quyển nó còn lại. Tức là cái gì? Cái nhận biết nó còn lại. Cái trạng thái tỉnh sáng giác ngộ, chiếu diệu hiện tiền nó còn lại. Ở đây chúng ta thường dùng là cái năng lượng chánh niệm đó. Nhưng mà năng lượng chánh niệm ở cái tầng thâm sâu thì đó là cái sự nhận biết, chứ không cần quán chiếu gì cả. Không cần khởi ý thức thầm thì để nói về cái đối tượng nào cả, để phân tích gì về đối tượng cả. An trú ngay sự nhận biết, chiếu sáng nhận biết nó, nó là cái bị biết. Và các vị an trú ngay trạng thái nhận biết thì gọi là cái phi quyển có mặt. Cái phi quyển này tên khác của nó là Niết Bàn, và tâm Phật bất động là mặt mũi thực của các vị. Và mình có niềm tin với điều này, thưa các vị, trong truyền thống nhà thiền gọi nó là thấy tánh, chứ không có gì lạ. Ngộ đạo thấy tánh, nhận ra cái tự thể nhận biết nó vốn không sinh không diệt, thế thôi. Và các vị có thực tập thì càng ngày các vị càng đi vào chiều sâu, càng có niềm tin vững chắc. Không có ai làm lai chuyển được điều này cả. Và khi mình có niềm tin rồi thì tự nhiên là phiền não, khổ đau rơi rớt. Không cần làm gì thêm, nó tự rơi rớt thôi. Chỉ cần cái thấy của ta thì nó rơi rớt hết, chắc như vậy. Hôm nay tôi chia sẻ cùng các vị 4 câu thôi, rất là ngắn và cũng rất là dễ học thuộc. Mình đọc trước. Nhất như thể huyền, ngột nhĩ vong duyên, vạn pháp tề quán, quy phục tự nhiên. Nhất Như Thể Huyền, Ngột Nhĩ Vong Duyên, Vạn Pháp Tề Quán, Quy Phục Tự Nhiên. Ở đây thì Trúc Phiên dịch là Nhất Như Vốn Thể Huyền, Bằng Bạc Không Mãi Duyên, Cần Quán Chung Như Vậy, Muôn Pháp Về Tự Nhiên. Thế nhưng mà mình giải thích dài dòng hơn để cho nó đủ dễ hiểu. Nhất Như đó là một cái danh từ, nó chỉ cho tự thể tâm bất động gọi là Nhất Như. Và cái bản chất của tự thể tâm bất động này, tức là trạng thái Niết Bàn này, hay là cái trạng thái vô ngã này, nó cũng đều giống nhau thôi. Chúng ta sẽ ghi vài chữ, nhưng mà mình giải thích trước. Tự thân đó vốn rất là màu nhiệm, tự thể của cái tâm bất động vô vi này nó rất là màu nhiệm. Ngột Nhĩ Vong Duyên, ở đây họ dịch là bằng bạc không mãi duyên. Thưa các vị, với chữ ngột nhĩ này nó rất là khó dịch, bất chợt, nó không cần phải làm cái gì cả, dụng công thế nào cả, tự nhiên nó nhảy vào đời ta, tự nhiên nó rớt xuống đời sống ta. Nó có nghĩa là vậy. Dịch cái từ bất chợt có khi nó không đúng nữa. Từ Việt Nam nó cũng có khá rắc rối. Ví dụ như cái từ trong Phi Ca họ dùng là kể từ ngẫu nhĩ gặp nhau đó, chắc các vị biết câu đó chứ hả? Trong Kiều đó, từ cái lúc mà nàng Kiều bất chợt nhìn thấy Kim Trọng, tự nhiên là tiếng sét ái tình nó nổ ra, không cần dùng cái gì cả, không hẹn hò, không chuẩn bị, không sửa soạn gì cả, nó bùng vỡ nơi trái tim của người ta. Và mình nhớ dường như Bùi Giáng giải thích cái chữ này khá dài dòng, và giải thích cũng không có trôi. Ngẫu nhĩ gặp nhau, bất chợt gặp nhau, tình cờ gặp nhau, và nói tình cờ gặp nhau, nó là gặp cái đối tượng bên ngoài, nhưng cái từ này nó mang cái nội hàm là nó vỡ từ bên trong nữa, chứ nó không phải bên ngoài. Ngột nhĩ vong duyên nó có nghĩa là gì như vậy? Nó không phải do cái duyên gì bên ngoài tác động hết, mà từ bên trong nó bùng vỡ, rơi rớt sập hết tất cả những cái bám víu, tất cả những cái dính vào người. Hay nói một cách khác là lâu từ xưa tới giờ mình cứ nghĩ cái đó là của mình, thế nhưng bất chợt một lúc rồi đó, nó rỗng lặng, nó mênh mông, nó bát ngát, tự nhiên mình bắt gặp nó, thấy ồ, hóa ra là lâu nay nó như vậy, chưa hề dính cái gì vào cả. Bất chợt tự nhiên cái căn nhà mình đã xây dựng nó từ ngàn vạn thở nó vỡ ra hết, mình thấy ồ, hóa ra là không gian nó mênh mông như vậy, chứ nó không phải có một chút xíu trong nhà thôi. Gọi là ngột nhĩ vong duyên, tất cả những cái duyên nó rớt hết. Vạn pháp tề quán quy phục tự nhiên, ở đây họ dịch là cần quán chung như vậy, muôn pháp về tự nhiên. Có khi họ hiểu lầm cái chữ quán chung á, nó mang cái nội hàm đó là mình vận dụng ý thức, vận dụng tư duy để nhìn. Trong khi thưa các vị, cái câu này nó mang cái nghĩa là từ bên trong khi thành đạt được cái nhìn, tức là an trú được trong cái thể Nhất Như này, thì người ta nhìn ra mọi pháp nó vốn là tự nhiên, cho nên không phải là con đường vận dụng công phu để làm cho mình khởi quán thấy tự nhiên. Người ta đạt được thể Nhất Như thì tự nhiên cái nhìn của ta về các pháp nó vốn là như nhiên bất động, cho nên không phải dụng công để quán chiếu, để phân tích, để chia sẻ, để lầm thầm gì trong đây cả. Anh nhảy vô cái vùng trời đó, tự nhiên con mắt anh nó khác. Như anh thức giấc thì mọi việc nó rõ trước mắt anh. Mình mà sáng con mắt rồi thì thưa các vị, mình không cần hỏi là cái cửa ở đâu cho tôi đi ra. Tự nhiên mình biết đi chỗ nào thôi. Thì cũng như vậy, từ đây an trú trong cái tự thể nhất như của tâm rồi thì nhìn ra vạn pháp đều như nhiên và bất động, gọi đó là vạn pháp tề quán quy phục tự nhiên. Cái nội hàm của câu này nó có nghĩa như vậy. Tất nhiên là chúng ta sẽ đi vào từ cái mức độ cạn để mình thực tập khởi quán đi vào thôi. Đó là mình giải thích cho nó đủ rộng và dễ hiểu. Mình đọc lại bản dịch của Túc Thiên. Nhất như vốn thể quyền, bằng bậc không mãi duyên, cần quán chung như vậy, muôn pháp về tự nhiên. Chúng ta đi vào từng phần nhỏ cho vui. Cái điều đầu mình muốn chia sẻ cùng các vị là bản chất của vạn pháp. Cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta đó là nhất như là gì? Trong kinh văn họ dạy nghĩa hay lắm. Tức là cái thể chân như đó, nó không có sai biệt, không khác là một nè, không hai là hai nè, và nó bình đẳng là ba nè. Cho nên gọi là nhất. Nó chỉ có một thôi. Ví dụ như trong quá khứ nó như vậy, hiện tại nó như vậy, trong tương lai nó sẽ như vậy. Đó là qua thời gian, nó không thay đổi. Rồi qua không gian, thưa các vị, ở đây nó vẫn thế. Về Việt Nam nó vẫn thế. Và nó ở Phi Châu nó cũng vẫn thế. Cho nên gọi nó là một, gọi là nhất. Rồi như có nghĩa là gì? Phản ngữ nó gọi là ta tha. Cái tên khác của nó là chân như, cũng gọi là như như, như như, cũng gọi là như thật. Không biết cái này nó có đủ từ tiếng Anh dịch không vậy? Và cái nghĩa mà để giải thích đó là tất cả pháp nó chân thật, thể tánh của các pháp chân thật không thay đổi, gọi là chân như, gọi là như như, gọi là như thật, gọi là đệ nhất nghĩa, gọi là như lý, vân vân, có nhiều từ. Đó là trên cái tầng chữ nghĩa. Bây giờ mình dùng cái ví dụ nó sẽ dễ hiểu. Cái ví dụ cạn là thế này. Ví dụ như các vị dùng vàng, các vị làm vòng xuyến hoa tai, vân vân, mọi thứ. Nhìn trên cái bình diện hình thức thì nó rất là khác biệt. Thế nhưng mà nó cùng là một chất vàng thôi. Đó là cái ví dụ rất là cạn. Cái thứ hai, cái ví dụ này nó hơi sâu hơn một tí là các cái hiện tượng như đất, như nước, như lửa, như gió. Về cái bản chất của nó không có cái nào giống nhau cả, nó luôn chống với nhau, luôn nghịch với nhau. Đất thì nó cứng, nước thì nó mềm, gió thì nó không hình thức và nó lay động, lửa thì nó có nhiệt lượng, nó đốt cháy được. Tất cả mọi thứ nó đều khác biệt về hình dạng, về tính chất, vân vân. Nó không hề có cái nào giống nhau cả. Thế nhưng mà cái bản chất của nó là một. Thế thì cái bản chất gì là một? Cái bản chất không tự tánh của nó là một. Các vị nhớ điều này thì sẽ dễ hiểu. Không tự tánh. Hay một cái từ khác là cái bản chất của nó là không có cố định tánh. Cái nó là một. Ví dụ như nước. Người ta gọi nước là thể lỏng ư? Sai. Lạnh nhiều nó cứng lại. Nước người ta nghĩ nó là mềm mại dễ thương ư? Thưa không. Khi nó động thành những cái sợi tuyết nhọn, đi ngang nó rớt lũng mình chết, nó giết người được. Và nó không phải thể lỏng không thôi, nó là thể hơi nữa. Nóng nó bốc thành hơi. Thế thì bản chất của nước nó không có cái tánh cố định. Đó là mình dùng cái ví dụ về nước. Đất cố định là cứng ư? Thưa không. Nhão ư? Cũng không đúng. Mềm ư? Cũng không đúng. Tùy cái nhân duyên tác động vào, pha nhiều nước hơn tí thì nó thành bùn, bỏ vô lò đốt nóng thì nó thành gạch, vân vân. Nghĩa là nó rất là đổi thay. Thế thì cái bản chất của đất nó không có tánh cố định của nó. Nước không có tánh cố định, đất không có tánh cố định, lửa cũng thế. Thế thì mọi thứ nó cùng một cái nguồn gốc là bản chất của nó không tự tánh. Thế thì nó giống nhau ở cái bản chất của nó. Và từ cái ví dụ này ta hiểu là chất của dạng pháp đều có chung một cái đặc tính như vậy. Đó là mình nói bên ngoài, các pháp bên ngoài. Các pháp bên trong, tức là nói ngay từ thân. Thưa các vị, là giữa mình cùng các vị nó rất là khác biệt về hình hài, về màu da, mắt tai mũi lưỡi khác nhau. Cấu trúc của hình hài nó từ cái hệ di truyền rất là khác biệt. Thế nhưng mà từng cạn cái chất của ta nó là một, đó là gì? Cùng có chung những cái cảm thọ vui buồn hờn giận như nhau, phiền não như nhau, khóc nước mắt vẫn mặn như nhau. Nỗi buồn nó đến với anh buồn thì nỗi buồn đó đến với tôi cũng buồn. Thế thì ở mức độ cạn nhất ta nhìn thì tự thân của mỗi người rất là giống nhau, không khác gì ở điểm đó cả. Thế nhưng mà từng đó vẫn còn cạn. Cái từng chân như sâu nhất, thưa các vị, các vị lặn vào chiều sâu của tâm thức các vị thì các vị thấy một điều là ta khác biệt về trình độ tri thức, về sự nhận thức cảnh vật. Tùy cái năng lực của đời sống mỗi người, chúng ta rất là khác biệt về cái kỹ năng. Thế nhưng mà ta còn có một cái rất là chung, đó là gì? Cái nhận biết của ta rất là chung. Vui buồn nó diễn qua tâm hành của anh nó khác với tôi, nhưng mà cái nhận biết vui buồn của anh nó giống với cái nhận biết vui buồn của tôi. Nếu tôi luyện đời tôi vào vui và buồn thì ngay phút giây này tâm hành của tôi, tâm hành của các vị khác. Nhưng mà nếu tôi thông minh, tôi quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết, mọi việc rồi sẽ qua. Chúng ta nhớ lại cái đoạn đầu chúng ta trước khi học vô bài này á, khi các vị là cái nhận biết thì thưa các vị, cái nhận biết của các vị với cái nhận biết của tôi nó là một. Cái sự suy nghĩ chúng ta rất là khác biệt, tại vì suy nghĩ nó là cái sự diễn dịch của ý thức. Từng tràng ngôn ngữ trong đây diễn dịch rất là khác biệt. Người Mỹ diễn dịch cái điều họ suy nghĩ bằng những cái tràng tiếng Mỹ, người Việt diễn dịch bằng những cái tràng tiếng Việt. Nhưng mà cái nhìn sự suy nghĩ, cái thấy sự suy nghĩ, thưa nó không có chữ nghĩa. Nó là cái trạng thái lặng lẽ, rỗng sáng, tĩnh lặng, chiếu thôi, soi thôi. Cho nên người Mỹ cũng bằng cái trạng thái ấy, người Việt cũng bằng trạng thái ấy, người da đen cũng như thế, vân vân. Thế thì ta cùng một thể tánh chân như chỗ này, sâu nhất nó là như vậy, chân như là chỗ ấy. Ở mức độ cạn nó giống nhau về cái phiền não, nghiệp chướng, sinh tử. Mức độ cạn là cùng một nước mắt mặn, cùng một máu mặn như nhau. Thế nhưng mà mức độ thâm sâu nhất mà lời kinh Đức Phật muốn nói, hay là Ngài Tăng Sáng muốn nói, thể nó huyền diệu là ở chỗ chân như ấy, chỗ trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền các vị đang thọ dụng. Đây là cái thể nhất như mỗi người ai cũng có cả. Mình quên, mình quay lưng, mình trốn chạy, mình luyện đời mình vào vui buồn phiền não, cho nên mình thấy mình khác biệt, mình phiền não vui buồn. Mình lui lại, mình luyện đời mình vào cái tự thể nhận biết thì thưa các vị, mười phương chư Phật giống như ta, cùng một thể nhận biết, chứ không phải là các vị và tôi thôi. Thập phương Như Lai khác miệng đồng lời, điều chỉ chỗ này chứ không có chỉ chỗ nào khác. Điều chỉ cái thể chân như đang hiện có nơi các vị. Và ngay cái thể chân như này, thưa các vị, các vị mà lỡ lạc vô, các vị ăn chú ngay đó thì các vị thấy là không hề có cái sự phân biệt màu da, sắc tóc, chủng tộc, nữ nam, trẻ già, trai gái gì cả. Nó bình đẳng nhất như là như vậy. Cho nên gọi là nhất như. Chắc mình giải thích vậy đủ tạm hiểu rồi chứ ha. Xem chừng như nó khó hiểu, mình cố gắng làm cho nó dễ hiểu, mà nó không dễ hiểu thì nó khó hiểu thôi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ cùng các vị. Điều thứ hai mình đi vô là Cái thể nó vốn là huyền diệu mênh mông, nhất như vốn thể huyền. Phần B, cái thể nhất như này nó rất là màu nhiệm, nó rất là lạ kỳ, nó rất là tuyệt vời. Cái tuyệt vời cạn, thưa các vị, các vị chỉ cần nếm một chút hương vị của nó thôi thì các vị đi ngang qua tầng đời này nhẹ như chiếc bông bóng bay cao, không có cái giận, cái buồn, cái thù hận ghét vơ nào bám chân các vị được cả, không có niềm vui nỗi buồn nào dính chân các vị được cả, không có cái chuyện thất vọng thất tình gì đậu lại đời mình được hết. Mọi thứ nó đều là cảm thọ bị mình thấy, mình không phải những cái đó. Đời sống mình nghiễm nhiên là không muốn trở thành người, không muốn trở thành cao sĩ, tức là không muốn trở thành người thượng nhân cũng trở thành thượng nhân. Có một hôm mình định nghĩa cùng các vị Bồ Tát còn gọi là thượng nhân đó, và không có gì giản dị bằng cái chuyện tu cả. Các vị thử lui về, các vị an trụ ngay nơi cái sự nhận biết, các vị nhận biết tất cả vui buồn phiền não, và các vị an trú ngay chỗ ấy, thì tự nhiên các vị thấy là vô cùng màu nhiệm. Không cần làm gì hết, chỉ cần nhìn nó thôi, rồi nó đi qua, và tự nhiên cuộc đời ta bồng tới. Thấy nó là tự nhiên nó chấm dứt, rất là dễ. Hồi xưa có một vị thiền sư, khi thiền khách tới hỏi ông một câu, hỏi thưa thầy, khi người ta dùng thủy tinh người ta đúc thành tượng Phật, tượng Phật thành hình rồi, ánh sáng nó đi về đâu? Thưa các vị, câu hỏi này rất là hay. Thủy tinh người ta làm thành mảnh gương, nó rất là sáng, mọi vật đến thì nó hiện hình trên mảnh gương. Thế nhưng mà họ gom thủy tinh là họ đúc thành cái tượng Phật, lúc bây giờ thì nó không chiếu sáng nữa. Cái câu hỏi của thiền sinh hỏi là ý đó. Thiền sư nói, tuy nó không có chiếu như mảnh gương, thế nhưng mà không có vật gì dối nó được cả, không có biết không. Và nói cái gì? Thưa, ở mức độ cạn của sự tu tập chúng ta thì cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó đến, ta làm cái việc giản dị của người mới thực tập, đó là việc này rồi sẽ qua đi. Mình nhận diện nó, điểm mặt đó, nói với nó một lời, nó từ từ nó đi qua. Gọi là gương đang phản chiếu, gương đang chiếu tất cả hình ảnh đến với nó. Thế nhưng khi mà công phu thuần thục rồi, thưa các vị, dường như nó không có chiếu gì cả. Nó không cần nói việc này rồi sẽ qua đi, không cần khởi tiếng nói thầm thì gì cả. Nhưng mà tất cả những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đến với các vị, các vị chỉ cần quét mắt, gọi là quét mắt nhưng mà không phải mắt này nha, các vị chỉ cần thấy nó thôi thì nó biến mất, không có gì dối nó được. Nó ở tầng sâu hơn tầng này nữa. Có nghĩa là gì? Mọi cái nó diễn hành ngang qua tâm thức các vị, nó không còn lừa gạt các vị nữa. Các vị không đồng quá mình vào nó nữa, đồng quá mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương nữa. Các vị là người nhìn thấy nó, các vị là nhân chứng nhìn thấy mọi thứ. Chứ bây giờ các vị không còn bị bất cứ một cái gì lừa gạt hết. Gọi đó là như gương đúc tượng, khi tượng đã thành rồi thì không có cái gì dối nó được cả, là như vậy. Công phu mình đi đến tầng sâu nó là như vậy, rất là tự nhiên thôi, không có cần dụng công gì cả. Và thưa các vị, để thành đạt cái tầng sâu này, cái con đường giản dị chúng ta đi đó là hãy đi từ từ, từ cái mức độ cạn là việc này rồi sẽ qua đi. Lần lần đó nó không còn dắt dẫn mình không còn bị ai lừa gạt nữa. Từ từ mình sẽ là nhân chứng, không phải nhân chứng cho ai, mà nhân chứng cho tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương nơi tâm thức các vị. Thưa, đây là cái con đường để thể nghiệm được cái tự thể tâm rất là huyền diệu của các vị. Cái huyền diệu ban đầu đó là có năng lực tuyệt vời, nó tẩy trừ tất cả những cái vui, buồn, hờn, giận của đời người. Tất cả những cái mà ta tưởng chừng không qua được, thưa các vị chỉ cần an trú ngay nơi cái thể nhất như này, tức là ngay cái sự nhận biết này, thì mọi thứ phiền não của đời người nó bay mất. nó quyền diệu ở mức độ cạn là như vậy. Sống được với nó thì thưa đại chúng là không cần phải hỏi Phật hỏi tổ gì cả, không cần phải hỏi bất cứ một vị thầy nào hết. Các vị hãy sống như thế, an trú ngay nơi tự thể bất động như thế, thì thưa các vị, 3000 vị thánh đức xâm hàng trước mặt các vị đều phải tránh đường thôi, không thôi bị giết chết. Lúc đó ta là thầy của chính ta. Trên con đường thiền, thưa các vị, có những lúc mình mở được cánh cửa rồi mình lòng lộng đi vô, chứ không còn phải một khởi một cái niệm nghi ngờ gì về pháp môn thực tập cả. Và cái con đường thiền tập, thưa, nó không phải trao cho chúng ta một chút an ổn để mình sống một cuộc đời thôi, mà nó trao cho các vị một cây kiếm bén vô cùng vào tay, đó là tuệ giác bát nhã vào tay. Các vị dẹp trừ tất cả phiền não khổ đau này bằng một nhát thôi. Cái cách nói tượng hình đó là như vậy, nhưng một nhát có nghĩa là bằng cái nhìn của các vị thôi thì phiền não ma vương nếp phục, không có một thứ gì tràn ràn trước mặt các vị cả, và không còn một niệm nghi ngờ nào khởi lên, và cũng không còn có một điều gì thắc mắc đối với kinh điển và lời chư Phật dạy. Mình vững niềm tin với tuệ giác nơi chính mình, có nghĩa là tin nơi tâm Phật bất động của chính mình. Và cái điều này, các vị có được niềm tin rồi thì các vị sống được từng ngày, các vị thấy cái sự màu nhiệm của cái công phu thực tập của ta, nó đi vào chiều sâu, rất là nhẹ, cũng rất là dễ dàng. Và người xưa, thưa các vị, ngộ đạo dường như rất là dễ, chứ không phải như chúng ta. Mình dẫn một câu chuyện của Ngài Lục Tổ Huệ Năng thôi, các vị thấy nó rất là dễ. Ví dụ như Tổ Hoằng Nhẫn một hôm đi thăm Huệ Năng đang giả gạo, ông gõ vào cối, ông hỏi chứ gạo trắng chưa. Huệ Năng nói gạo thì trắng rồi, nhưng mà chờ người sàng sảy nữa, sàng cho cám nó rớt xuống, hạt tấm đó nó bị lõi ra, để còn những cái hạt gạo rất là trọng, rất là suông, rất là trắng ở trên sàn thôi. Ngài Hoằng Nhẫn không nói gì cả, gõ trên thành cối 3 cái, chắp tay sau lưng đi về. Thưa, khuya đêm đó Ngài Huệ Năng ta đúng canh ba đi cửa sau liêu của Ngài Hoằng Nhẫn đi vô, thì Hoằng Nhẫn còn năng thức, hỏi chứ ngươi đi đâu. Huệ Năng nói dạ thưa thầy, hồi chiều thầy dặn con là canh ba đi vô cửa sau, đi vô phòng thầy mà. Cũng khá thông minh. Và tới chừng đi vô thì Ngài Hoằng Nhẫn, Ngài lấy y, Ngài che chung quanh hết mấy cái cửa cho kín ánh đèn lại. Ngài biểu ngồi đó, ta giảng kinh Kim Cang cho ông nghe. Thưa đại chúng, là cái chùa Hoàng Mai, cái pháp hội có tới 500 người. Và mỗi một ngày thì Hoằng Nhẫn thường giảng kinh Kim Cang. Có nơi thì người ta dùng cái từ khác là kinh Kim Cương á, mình quen dùng cái từ Kim Cang, Kim Cương gì cũng là một nha các vị. Và đêm đó thì Ngài Hoằng Nhẫn đặc biệt là giảng riêng với một anh chàng đó thôi, và giảng tới cái câu là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, câu này rất là hay. Thì Ngài Huệ Năng, Ngài bật sáng, Ngài ngộ được đạo. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là không có trụ nơi chỗ nào hết mà sinh tâm. Thì Ngài Huệ Năng, Ngài bật ngộ, Ngài chợt ngộ, Ngài sụp xuống, Ngài đảnh lễ tổ, Ngài nói 5 câu, 5 câu hà kỳ. Cái hà kỳ đầu tiên đó là con không ngờ là bản tánh của con nó đã thanh tịnh sẵn. Thứ nhất là thanh tịnh. Thứ hai là con cũng không ngờ là trong con, cái bản tánh của con, bản tánh thật nhất của con, nó vốn là không sinh và không diệt. Cái thứ ba, con cũng không ngờ là cái bản tánh của con nó vốn đầy đủ, nó không thiếu một thứ gì hết. Phật có cái gì con có cái ấy, tổ có cái gì thì con có cái đó, nó không thua Ngài chút nào cả. Cái thứ tư là con không ngờ là bản tánh của con nó không có lay động, nó yên trụ, nó bất động, nó không lay động. Và cái thứ năm, con không ngờ là tự tánh của con nó sinh ra muôn pháp. Thưa các vị, năm cái này mình giải thích đó, nó nói được cái này, nói được là cái nhất như này thể vốn là huyền diệu, thấy chừng như không, chừng như rỗng, chừng như lặng, thế nhưng mà nó đủ cái đặc tính này. Nhưng mà cái câu đầu mình muốn đi vô là câu này, đây là pháp tu thưa các vị, đây là cánh cửa mở ta vào cái kho tàng này. Mình mở cánh cửa này, mình sẽ đi vô được cái kho tàng này. Làm thế nào mà vô sở trụ để sinh tâm? Thông thường thì mình nhìn thấy sắc màu là mình trụ liền vào sắc màu. Trụ nghĩa là gì? Dùng cái từ khác gọi là dính vào sắc màu. Ai nhìn mà không dính sắc màu? Chúng ta đều như nhau. Nhìn thì tức khắc là những màu sắc nó hiện vào võng mạc của ta, ý thức ta nhận biết đây là màu đỏ, đây màu xanh, đây màu vàng, đây màu trắng. Tất cả âm thanh nó đến tai các vị thì liền tức khắc vỏ não các vị nó ghi nhận, các vị nhận biết đây là tiếng người nam, đây tiếng người nữ, đây tiếng chim muông, đây tiếng chuông, vân vân. Nghĩa là mình giống nhau ở cái bình diện cạn, ta rất là giống nhau về cái khả năng nhận biết. Thế nhưng mà phút giây sau ta rất là khác. Cái khác thứ nhất là do vì lúc đó thần trí ta nó đang đi chơi cho nên nghe văng vẳng mà không biết người ta nói gì. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, mình nghe, mình rất là bén nhạy, nghe là phân biệt cái tiếng này người ta đang chửi khéo mình đây. Ta khen câu hay quá ha, đâu phải khen thiệt mà chửi xéo mình á. Khen đẹp quá ha, mình phân biệt liền, cái giọng đó là giọng máy móc họng đó, chứ không phải là khen đâu. Và thưa các vị, cái ý thức của mình, một là nó mờ mờ, tối tối, chìm vào lãng quên. Hai là nó quá bén, nó nghe, nó thấy, nó liền khởi nghĩ thầm thì. Thế thì, thưa các vị, trụ vào tướng để sinh tâm. Vô sở trụ mà sinh tâm là gì? Thưa, mắt rộng mở, đón nhận mọi sắc màu. Nhưng mà, an trú tâm nơi sự nhận biết mà không để cho ý thức này nó đi chơi. Nhìn là nhận biết, nghe là nhận biết, an trú trong cái trạng thái nhận biết sáng rỡ, tỉnh tại hiện tiền. Mấy cái từ này nó cũng hơi rắc rối mà không biết không được. Thưa các vị, là do vì nó không chạy đi đâu cho nên ta gọi cái sự nhận biết nó hiện tiền. Do vì nó không có khởi thầm thì cho nên ta gọi nó là lặng lẽ tỉnh tại. Do vì mình không chìm vào cái trạng thái của mờ mờ sự son ngủ cho nên gọi là sáng rỡ. Và nó có lạ lắm không? Có cần tìm đâu xa không? Thưa không, nó ở ngay bây giờ ở đây. Các vị nhìn là có liền. Nhìn nhận biết mà không để cho tiếng nói thầm thì trong đây phát sinh để suy nghĩ một tràng dài, thì các vị đang ở trong trạng thái này, sáng rỡ, tỉnh tại, hiện tiền. Không có tìm cầu gì, nó là cái tự có của các vị. Các vị sử dụng được hay không sử dụng được mà thôi. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Thế thì, thưa đại chúng, là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Cái chỗ này là cái cánh cửa để ta mở vào cái kho tàng tâm của chính ta. Kho tàng tâm nghĩa là cái trạng thái chân như bất động, vô sinh, vô diệt của các vị. Khi mình nhìn mà mình nói thầm thì một tràng dài, ý thức mình nó dắt dẫn từ chuyện này qua chuyện kia, là sinh là diệt, là không có trú trong chân như, không có trú trong cái tâm thể bất động. Khi sự nhận biết sáng ngời mà ta không có thầm thì diễn dịch, tức là ta đang an trú trong cái trạng thái như như bất động, như như bất động, nhưng mà không phải tỉnh chết như gỗ đá, không phải là như như bất động là rỗng như không gian. Thưa, như như bất động nhưng mà sống động vô cùng, do vì có cái trạng thái nhận biết sáng ngời đang có mặt. Thế thì thưa các vị, ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, có nghĩa là nhận biết mọi thứ, nghe biết mọi thứ mà an trú ngay như sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, gọi là vô sở trụ mà thắp sáng sự nhận biết. Đây là cánh cửa, mở được cái cửa này, gọi là mở cho vui, nhưng mà có mở gì đâu. Thưa các vị, chỉ cần các vị có niềm tin quay về, nhận ra được cái đó đang có nơi các vị và sống được, thì gọi đó là mở. Cái cửa vẫn mở từ bao giờ, chưa hề đóng. Cái các vị đã sử dụng từ bao giờ, chưa hề thiếu. Và khi mình càng ngày càng thực tập đi vào chiều sâu cái điều này, thì các vị nhận ra được là cái nhận biết này nó vốn là trong sạch, vốn là thanh tịnh. Mình khởi tiếng nói thầm thì vui buồn thì mới có ô uế, có vẩn đục, có buồn, có khổ, có ghét, có thương. Nhưng mà an trú ngay cái sự nhận biết, thế thì nó rỗng lặng, nó thanh tịnh, nó tự nhiên, như nhiên. Nó không có cái gì mà ô uế, cặn bã, vẩn đục trong tâm thức các vị cả. Và nó cũng không có sinh diệt. Mình quên, mình không sử dụng được, mình nhớ thì nó có liền, chứ nó chưa hề sinh và chưa hề diệt. Nó không già, nó không trai, không gái, không thay đổi gì cả. Người già cũng có, người trẻ cũng có, nữ cũng có, nam cũng có, thầy tu cũng có và cư sĩ cũng có, không khác biệt gì cả. Một là anh sử dụng được, hai anh không sử dụng được, thế thôi. Và thưa các vị, nó vốn là viên mãn, vốn là đầy đủ nơi các vị, chưa hề thiếu khuyết. Hình hài ta có thể mất một chi phần, mắt ta có thể con mắt này thấy rõ, con mắt này không thấy rõ. Thế nhưng mà cái sự nhận biết này nó không có theo cái điều kiện thân thể khuyết tật của các vị mà nó thiếu một chi phần nào cả. Và cũng chưa hề vì lý do mình bị chìm sâu trong phiền não khổ đau, mình gây rất là nhiều nghiệp tội, rồi mình chợt nhận ra thì nó thiếu mất đi một chút, thưa không? Nó vẫn như thế, vẫn tròn đầy, mênh mông, bát ngát như thế. Không có vì lý do chìm trong sinh tử bao đời rồi mình khó lòng lắm mới nhận ra, thưa không phải. Một là anh quên, hai anh nhớ thôi. Chứ không vì lý do anh là kẻ tội đồ, anh là người gây nhiều oan nghiệp, không có. Tất cả những điều đó nó không dính gì cả, cho nên gọi nó là đầy đủ. Và các vị có một chút kinh nghiệm, các vị nhìn lại thử coi cái nhận biết của các vị này, nó vốn là bất động à, nó không lay chuyển à. Nó là trạng thái vô vi của tâm mà. Và sinh ra muôn pháp là gì? Ví dụ như mình dẫn lịch sử thì thưa các vị thiền sư ngày xưa, ông đi vào được cái cửa này thôi, ông dùng con mắt của ông rọi sáng tất cả kinh điển đại thừa, mọi thứ ông đều quy chiếu về tâm được. Các bậc thầy của chúng ta, thưa đại chúng, là đâu phải ông học được cái kinh Pháp Hoa ông mới giảng Pháp Hoa, ông học cái kinh Bát Nhã ông mới giảng được Bát Nhã. Kinh Đức Thế Tôn ngàn kinh muôn sách, thưa mỗi kinh đều có một cái điểm quy kết về chỗ này mà thôi. Sáng được tâm thì dùng ánh sáng đó rọi sáng tất cả kinh điển tiểu thừa, đại thừa, từ hệ thinh văn cho đến Bồ Tát đều thông suốt cả, cho nên gọi là sinh muôn pháp. Người gầy nên dòng chảy đạo Phật, thưa các vị, học kinh với ai? Không hề. Thế mà khi ngài chứng ngộ bên gốc cây Bồ Đề rồi thì 49 năm ngài nói hoài không cạn. Các vị tổ thiền tông có những ông rất là dốt, như Lục Tổ Huệ Năng là người ít học nhất trong các vị tổ. Thế nhưng mà thưa các vị, lời của Ngài được sưu tập lại, được gọi là Kinh Pháp Bảo Đàm. Và cái giá trị của nó rất là lớn, đến nỗi là không hề, lịch sử từ thế kỷ thứ 7 cho tới hôm nay chưa có một người nào coi thường tác phẩm Pháp Bảo Đàm cả. Hay là Lâm Tế Lục, thưa các vị, các vị thấy trong đó đâu có dẫn kinh điển gì nhiều đâu, đâu có từ ngữ Phật học gì rườm rà đâu. Ngài chế tác ra những cái từ rất là mới, như vô vị chân nhân là từ mới. Thế mà đó là một tác phẩm, cái hơi thở, cái sức sống thiền của nó tràn đầy, đọc vào từng trang làm cái lòng chấn động. Rõ ràng là ngay cái tự thể tâm này nó sinh ra muôn pháp là như vậy. Bước vào cửa được thì thưa các vị, dùng ánh sáng của tự tâm mình rọi sáng được những trang kinh. Bước vào cửa được thì các vị sẽ có nhiều phương tiện, nhiều cái cách thức truyền đạt để trình bày giáo pháp Đức Phật cho người ta dễ hiểu. Cũng có khi các vị không cần dở trang kinh nữa, các vị dở kinh thánh thôi, dở kinh Cô Răng của Hồi giáo thôi, các vị cũng có thể giảng chánh pháp cho người ta nghe được. Sinh ra muôn pháp là như vậy. Người mà giỏi kiếm thuật, họ đạt đến cái trình độ nhập thần rồi. Thưa các vị, một cọng cỏ, một lá cây, họ cũng sử dụng nó thành một loại vũ khí giết người được. Còn người mà chưa có luyện võ thuật thì thưa các vị, dù cho cầm cái loại kiếm mạt da, mạt da là loại kiếm bén, người ta để sợi tóc thổi phù nó đứt á. Căng tương mạt da là loại kiếm nó có danh ở trong lịch sử Trung Quốc. Cầm cái kiếm đó cũng tai họa đến với họ, họ cũng bị chết như trời. Thưa các vị, đi vào được cửa này, thể ngộ được tâm, thì tự nơi tâm thức rỗng lặng, yên bình, tỉnh sáng của các vị, nó sinh ra muôn vàn diệu pháp độ mình và độ người là như vậy. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi vô nói về bản chất của giảng pháp. Không biết quý vị có nghe buồn ngủ chưa? Nghỉ sớm có cảm thấy chán học chưa? Còn khoảng 10 phút nữa thôi. Lắng nghe gì thay ghê nha. Mình cảm tưởng mình nói người ta sẽ buồn ngủ, mà chị dịch sao thấy thiền sinh nào không có ngủ đó là cũng hay lắm á. Những điều mình nói nó rất là lạ và nó cũng rất là khó tiếp thu. Chị hay á. Thứ hai, thưa các vị, là chúng ta thử vô câu thứ hai là bằng bạc không mãi duyên. Tức là bất chợt rơi rụng hết các duyên á. Có hai điều mình đi vô. Điều thứ nhất đó là dụng công loại trừ. Điều thứ hai là đương niệm xả ly. Mình chưa quen công phu tu tập á thì mình phải dụng công để loại trừ. Nhưng mà khi thuần thục rồi thì ngay nơi đó mình xa lìa liền. Mình chưa từng thực tập thì thưa các vị, có cái trạng thái gì của tâm hành các vị sinh khởi, như cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương có mặt, thì thông thường thì ta dùng nhiều cách thế để loại trừ cái buồn, cái giận. Mình quán chiếu nó, mình nhận diện nó, hoặc tệ nữa là mình trấn ngự nó, mình trốn chạy nó. Đó là cái cách mà chúng ta đã từng làm trong quá khứ tới hôm nay, gọi là dụng công. Và thưa, cái con đường dụng công này nó có cái điều là nó mở ra cánh cửa phương tiện để chúng ta đi vào thực tập. Thế nhưng mà nó cũng có một cái điều tiêu cực phát sinh, đó là ta dễ lầm cái phương tiện là mục đích. Mình không có gan bỏ cái phương tiện đi để có thể trực tiếp ngay đương niệm xả ly. Cái con đường thiền tông chính thống là cái con đường trực tiếp xả ly, gọi là đương niệm xả ly. Và mình đừng có hiểu rằng cái con đường đương niệm xả ly này nó chỉ có mặt trong truyền thống thiền Trung Hoa. Thưa các vị đọc vào văn học của Phật giáo Nguyên Thủy, rất là nhiều văn bản dùng cái tuệ giác các vị nhìn vô thì thấy Đức Thế Tôn thỉnh thoảng chỉ ra cái con đường đương niệm xả ly. ngay nơi đó bỏ ra, chứ không cần quán chiếu, không cần cái phương tiện gì cả, không cần an trú tâm quán chiếu như quyển gì hết, không cần. Mình dụng công loại trừ cái tiêu cực phát sinh đó là thế này. Thứ nhất là mình lầm cái phương tiện này, mình nắm cứng đó, mình không dám buông. Và nếu các vị có thể hình dung được là một đứa bé mà nó không chịu tập đi, nó luôn nắm tay một người khác dẫn, thì chắc chắn là cái sự phát triển của nó trên con đường đi rất là chậm. Nó cứ nương vào cái tay vịn nó đi hoài thì chắc chắn là nó sẽ đi được, thế nhưng mà thời gian nó sẽ rất là dài. Cái đứa bé nào mà rất là lì, rất là gan, nó không nắm gì hết, đứng nó đi, té nó đứng nữa. Thế thì cái đứa bé nó đi rất là nhanh. Mọi con đường phương tiện của Đức Thế Tôn thiết định, thưa các vị, mình gợi một chút để chỉ cho các vị thấy những con đường phương tiện. Ví dụ như chúng ta biết Tịnh Độ Tông, Đức Thế Tôn mở ra cái phương tiện là người căn trí chậm lục, chưa có niềm tin nhiều với Phật Pháp, trí tuệ chưa phát triển, hãy làm mỗi việc là cứ niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, lâu dần thuần thục, tâm nó sẽ thuần, chỉ cần 10 niệm nhất tâm bất loạn thì được vãng sinh. Đó là phương tiện thứ nhất. Phương tiện thứ hai dạy cho những người tu Tịnh Độ là siêng đọc tụng kinh điển Đại Thừa, không cần hiểu. Mỗi ngày anh cứ mở ra, anh gõ mõ, anh tụng kinh, anh tụng hoài cho tôi rồi. Sẽ có một lúc tâm của mình nó đủ lặng, nó đủ thuần, có một cơ hội nào đó cái cánh cửa của tâm thức nó chợt hé ra, mình chợt thể nhận ra, thể nhận ra cái thể nhất như, đó là con đường phương tiện. Thế nhưng mà có khi người ta dễ lầm là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là một pháp môn tối thắng. Người ta không biết rằng cái đó là cái phương tiện của người xưa thiết định để cái cửa quá đạo nó được rộng mở khắp cùng. Bằng không thì chỉ có một số người có đủ căn duyên mới đến được với cái cửa ngõ của nhà thiền. Cái cửa phương tiện dụng công loại trừ này gọi là cửa phổ độ, các vị, mở ra rất là rộng. Còn cái cửa thiền tông đương niệm xá ly là biệt độ, dành cho một số người có cái căn cơ, có cái trình độ, có cái cơ duyên rất là đặc biệt, một bước nhảy vào được cái vùng đất vô niệm. Còn cửa này thì căn cơ chừng nào, tin hay không tin gì, anh cứ niệm lai rai gieo hạt giống lành, rồi anh cứ tụng cho tôi, sẽ có một sáng tình cờ nào đó bất chợt thể ngộ ra được tâm Phật vô sinh hay chính anh thôi. Và nếu mà Đức Phật không có thiết định cái phương tiện để tiếp độ thì thưa các vị, đạo Phật không có tồn tại tới hôm nay. Mình nói nó dông dài rộng thêm để các vị thấy cái lòng từ bi của Đức Thế Tôn. Nếu chỉ dùng cái con đường thiền để dành cho những căn cơ đặc biệt á, thì như chim chỉ có một cánh thôi, có tuệ mà không có bi. Con đường trí tuệ là con đường tuyệt vời và bắt buộc chúng ta phải đi vào mới có thể chứng nghiệm được Phật quả, chứ không phải bằng con đường niềm tin, không phải bằng con đường cảm tính. Thế nhưng mà nhân gian mấy người đẩy tâm thức mình lên đến cái trình độ cao của trí tuệ để đạt ngộ được tâm Phật bất sinh. Trong khi đó thì đời sống chúng ta sống bằng cảm tính rất là nhiều, đến với đạo cũng bằng tình cảm, tu được cũng bằng tình cảm. Tôi không thương thầy tôi không thành tu đâu, ví dụ như thế. Và từ cái lòng thương nó sinh ra vô vàn điều giúp đỡ chúng ta. Từ lòng thương thầy đưa đến cái niềm kính trọng, tin tưởng pháp môn tu, tin tưởng Đức Phật, tin tưởng giáo pháp. Thưa các vị, cái con đường này, con đường dụng công loại trừ là cái con đường phương tiện. Thứ hai, xác định lại nữa, nó là cái cửa phổ độ. Thứ ba, nó là cánh cửa của đại bi ạ. Còn con đường này là con đường không có phương tiện, trực tiếp thể ngộ thôi. Nó là cái con đường của biệt độ, dành cho một số người, một số căn cơ. Và con đường này là con đường của đại trí. Hai cái nó rất là khác. Thế nhưng mà các vị Tịnh Tông các vị thiền tông, các ngài đi vào cái điều kiện thiết lập môn đình, nghĩa là xây dựng môn hộ riêng cho mình, xây dựng pháp tu riêng cho mình, xây dựng truyền thống riêng cho mình. Cho nên không ngại ngần, Tịnh Độ thì bài bán thiền tông, thiền tông thì chê bai Tịnh Độ. Trong khi đó thì thưa các vị, Đức Thế Tôn được gọi là lưỡng túc, tức là có trí và bi đầy đủ. Và không hề có một người nào chứng nghiệm được quả an lạc niết bàn mà không có đủ hai năng lực trí và bi cả. Và do vậy cho nên chúng ta tưởng chừng như hai cái này nó rất là khác biệt, trong khi thưa các vị, phương tiện thì có khác, đường đi có khác, nhưng điểm đến chỉ là một mà thôi. Đó là thành đạt tự thể chân như niết bàn nơi chính các vị. Đó là mình nói chuyện rất là dông dài về hai cửa. Rồi bây giờ quay trở lại cái chuyện của chính mình, chuyện tu của chính mình. Thưa đại chúng, là cái bước đầu này nó rất là quan trọng, để từ đây chúng ta luyện tâm cho càng ngày càng thuần để bước vào cái đương niệm xả ly. Cái dụng công loại trừ này, thưa các vị, cái mức độ căn bản nhất là các vị tu tập ngay nơi thân của các vị trước. Một cái giản dị bình thường thôi, ngay nơi tự thân các vị, mà các vị không điều tiết về vấn đề ẩm thực thôi thì nó trục trặc cho cái công trình tu tập của các vị rồi. Tật bệnh nó phát sinh, chưa nói tật bệnh, cái chuyện điều tiết ăn uống mà ta không khéo thì nó mỏi mệt, nó bì huyện, nó uể oải. Và cái công phu thiền tập mà thân của mình mỏi mệt, uể oải, giả dưỡi thì không thể thành công được, không thể tu tập giỏi được, không có năng lực để thiền tọa. Và cái con đường dũng công loại trừ này, thưa các vị, nó chiếm hết 70% của cái công trình đẩy tâm thức lên tới tầng cao. Đó là điều thứ nhất, mình nói về cái mức độ cạn của tập thân thôi. Thứ hai, thưa các vị, cái phương tiện cũng tuyệt vời nữa là hơi thở của các vị. Nếu các vị không đi vào cái con đường hơi thở thì các vị không thể nào nắm bắt được cái đương niệm để xả ly hết. Hơi thở nó là cái cầu nối giữa thân và tâm, nó là cái cầu nối giữa cảm thọ hư buồn với thân. Mình chưa an trú được ngay nơi hơi thở, chưa thực tập trên hơi thở thì không có cái điều kiện để các vị nhận diện được cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đi ngang qua vùng trời tâm thức các vị. Buồn, giận, ghét, thương là một loại cảm thọ, nó có hình, nhận diện còn dễ. Cái suy nghĩ thầm thì của các vị nó mịn hơn vô cùng, và nó chợt sinh chợt diệt, khó nhận diện vô cùng. Đó là mình nói cái tầng thô của sự suy nghĩ. Rồi cái tầng mịn của cái tầng tâm thức, thưa các vị, trong cái từ ngữ Phật học người ta định nghĩa nó là tương sinh tương diệt, vừa sinh là nó vừa diệt liền. Nó là một dòng chảy. Các vị hình dung cái dòng nước, mình tưởng nó là một cái dòng nước thẳng bằng liên tục, nhưng mà người ta có thể múc lên từ dòng nước từng gào rất là riêng. Rồi người ta có thể múc mịn hơn nữa là từng ly nước. Đến nỗi người ta có thể chia ra nước từng một phân tử nhỏ. Thì mình hình dung là cái dạng tâm thức thì thầm sinh diệt nó trôi chảy như từng phân tử nước, chứ không phải là từng gào nước, từng ly nước đâu. Nó nháy là nó tắt, nó nháy nó tắt, nó sinh nó diệt. Ở mức độ cạn thì cái sự nhận biết ta tạm gọi nó là từ tâm Phật chiếu sáng, cho nên nó là vô sinh bất diệt. Nhưng mà mình đẩy tâm thức mình lên đến một tầng cao của các vị Bồ Tát thì nhận ra một điều, nó vẫn còn là dòng tâm thức trôi chảy sinh diệt, chứ chưa phải an trú ngay nơi tâm Phật như như bất động. Đó là nói tầng thâm sâu. Tất nhiên là mình không cần khai thác tầng đó làm gì, khai thác tầng cạn. Là nếu các vị không dụng công ở mức độ cạn như điều tiết thân, nhận biết hơi thở, thì các vị sẽ không nhận biết được những cái vui buồn đang diễn hành trong vùng trời tâm thức các vị. Và chưa nhận biết được những cái vui buồn thì vui đến mình liễn mình vào vui, buồn đến mình liễn mình vào buồn. Cả một đời tu, thưa các vị, mình nổi chìm trong vui buồn, bị vui buồn dắt dẫn, không thể nào vượt thoát được. Sáng vui chiều buồn, bữa thì lớn bữa thì rồng, như nước thủy triều lên xuống thế thôi. Và mình tu như thế thì thưa các vị, cái vèo mất hình hài, cái vèo mất thọ mạng, không khó đâu. Một năm đi qua nhanh lắm. Và đời người tu, thưa đại chúng, là nếu mình chỉ làm mỗi việc là sống ngày qua ngày để cho có chút yên bình hạnh phúc, thế thì nó uổng một kiếp nhân sinh, uổng một đời thọ hình người, thọ thân người. Đó là mình nói cái công phu ở mức độ cạn. Và khi các vị thành đạt được điều này thì các vị sẽ nhận ra đương niệm xả ly rất là dễ. Mình thực tập những cái mức độ cạn từ thân vào hơi thở vào nhận biết cảm thọ, thì khi vui buồn đến, các vị chỉ cần nhìn nó thôi, quét mắt nhìn nó thôi, thì mọi thứ phiền não bất an trở thành mây khói. Và gọi là đương niệm xả ly là vậy. Chỉ cần nhận biết là tức khắc xả ly ngay. Và đến giai đoạn này thì không có cái dụng công gì nghiêm trọng cả, tự nhiên nó vậy thôi. Tự nhiên các vị an trú ngay nơi cái niệm tỉnh giác thì mọi cái phiền não vui buồn tự nó rơi rụng, chứ chẳng cần dụng công gì nhiều hết, chẳng cần biểu mi hay đi gì hết, nó tự đi thôi, tự rơi rụng thôi. Thưa đại chúng, là cái bài học này có 4 câu. Tất nhiên là chúng ta học hết 4 câu cũng được, nhưng mà tôi nghĩ nói nhiều thì cũng nói chừng đó, cho nên học 2 câu đủ một bài học. Và có đôi điều mình tạm kết nó nơi đây. Ý thứ nhất đó là bản chất của vạn pháp ở bên ngoài cũng như nơi tâm của các vị vốn là nhất như. Mình thử quán chiếu thì thấy ngay, mọi pháp bên ngoài, mọi pháp trong tâm các vị, tột cùng và sâu thẳm nhất của nó vốn là nhất như, thể vốn bình đẳng, vốn là như như bất động. Ý thứ hai là thưa các vị, là tùy cái trình độ tâm thức của từng người, chúng ta có thể chọn một cách nào đó để thực tập, đều được cả, đều đi đến nơi cả. Đường đi thì có muôn vàn sai khác, nhưng mà điểm đến chỉ có một thôi. Và cái điều này nếu các vị dở trong kinh văn thì các vị thấy Đức Thế Tôn nói nhiều đoạn. Ví dụ như Đức Thế Tôn nói trong kinh văn, nói rằng pháp của ta bình đẳng không có sai biệt. Là trong văn học A Hàm thì có một câu là pháp của Đức Thế Tôn hoàn thiện ở phần đầu, hoàn thiện ở phần giữa và hoàn thiện ở phần cuối. Hay có những câu là như nước biển chỉ có một vị mặn, pháp ta chỉ có một vị giải thoát thôi. Thưa các vị, con đường đi đến nó là như vậy. Dù các vị tu pháp môn gì, dù các vị đang thực tập cái cách thức nào, đường đi đến nó là thể nhận ra tâm Phật bất động của các vị, vạn pháp vốn như như. Và ngay bây giờ ở đây các vị quay về, các vị nhận ra tâm của các vị vốn là như như, bất sinh và bất diệt. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị.